Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư mùng 2 tháng 3. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị một số nhận định của ông Peter Becker, giáo sư xã hội học, về cuộc đối thoại giữa tín hữu Kitô và các người không Kitô. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân trình bày chứng từ của Thánh nữ Teresa thành Avila về quyền năng trợ giúp của Thánh cả Giuse. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài việc chuẩn bị đón nhận Chúa Thánh Linh dưới ánh sáng những lời hứa của Thiên Chúa trong Cựu Ước. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Kim Loan đọc tin tức.
Tin Việt Nam, hôm qua mùng 1 tháng 3, phòng báo chí Tòa Thánh chính thức thông báo Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương, cho đến nay là giám mục Hưng Hóa, làm tân giám mục giáo phận Đà Lạt. Đồng thời ngài bổ nhiệm Đức Cha Doan Maria Vũ Tất, làm tân giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa. Đức Cha An Tôn Vũ Huy Chương năm nay 67 tuổi, sinh ngày 14 tháng 9 năm 1944 tại Bến Thôn, giáo phận Hưng Hóa, thụ phong linh mục ngày 18 tháng 11 năm 1971, nguyên là giáo sư Đại chủng viện Cần Thơ trước khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục chính tòa Hưng Hóa ngày 6 tháng 7 năm 2003 và thụ phong giám mục ngày 1 tháng 10 sau đó. Giáo phận Đà Lạt chống tòa từ ngày 22 tháng 4 năm ngoái, sau khi Tòa Thánh công bố việc bổ nhiệm Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Hà Nội, và ngày 13 tháng 5 sau đó, ngài trở thành Tổng giám mục chính tòa tại đây, sau khi đơn từ chức của Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt được Đức Thánh Cha chính thức chấp nhận. Giáo phận Đà Lạt có hơn 312.000 tín hữu công giáo, trong đó có gần 51.500 là người dân tộc. Theo thống kê năm 2008, giáo phận có 194 linh mục, 167 tu huynh và 690 nữ tu.
Đức cha Doan Maria Vũ Tất, tân giám mục Hưng Hóa, năm nay 67 tuổi, sinh ngày 10 tháng 3 năm 1944 tại huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Sơn Bình, Hưng Hóa. Trong 8 năm từ năm 1969 đến 1987, thầy Tất theo học riêng triết học và thần học tại tòa giám mục, đồng thời hành nghề để mưu sinh. Sau đó thầy học bổ túc tại Đại chủng viện Hà Nội và thụ phong linh mục ngày 1 tháng 4 năm 1987, khi đã 43 tuổi, sau thời gian dài chờ đợi phép của chính quyền. Sau đó cha Vũ Tất lần lượt đặc trách mục vụ ân gọi trong giáo phận Hưng Hóa, rồi phụ tá giám quản giáo phận trong 4 năm từ năm 1992. Năm 1995, cha Vũ Tất được gửi sang Roma du học trong 2 năm và đậu cử nhân giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana, trước khi học thêm về mục vụ tại Đại học Công giáo Paris. Trở về nước, cha Vũ Tất phụ tá tại tòa giám mục, đồng thời đặc trách mục vụ truyền giáo tại tỉnh Lào Cai. Từ năm 2003 đến năm 2009, cha làm chánh sở giáo sứ Bạch Lộc. Ngoài ra, cha dạy môn giáo luật tại Đại chủng viện Hà Nội từ năm 1999 đến năm 2004. Sau cùng, từ năm 2005, cha Vũ Tất làm phó giám đốc Đại chủng viện Hà Nội, phụ trách cơ sở 2 tại Cổ Nhuế, Sở Kiện. Giáo phận Hưng Hóa có diện tích rộng nhất trong 26 giáo phận tại Việt Nam, với hơn 54.350 cây số vuông, bao gồm 10 tỉnh, với gần 223.000 tín hữu công giáo trên tổng số gần 7 triệu dân cư. Trong số các tín hữu công giáo có 10.000 là người dân tộc. Hồi năm ngoái, Tòa Giám mục Hưng Hóa cho biết giáo phận này có 75 giáo xứ, 480 giáo họ, nhưng chỉ có 64 linh mục triều, 202 nữ tu mến thánh giá Hưng Hóa. Số tu sinh nam nữ khá dồi dào, hiện nay có khoảng 200 nơi chưa có nhà thờ và trên 100 nhà thờ xuống cấp cần tái thiết hoặc tu sửa.
Mặt khác, hôm qua Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Roger Mahoney, Tổng giám mục giáo phận Los Angeles, bang California, là giáo phận lớn nhất tại Mỹ với 4.500.000 tín hữu công giáo. Đức Tổng giám mục phó Jose Gomez đương nhiên lên kế vị. Đức Hồng Y Mahoney năm nay 75 tuổi, cai quản Tổng giáo phận Los Angeles từ 26 năm nay. Đức Tổng giám mục Jose Gomez gốc Mexico, nguyên là bề trên miền của giám hạt Tổng nhân Opus Dei trước khi được bổ nhiệm làm giám mục phó Tổng giáo phận Denver, rồi làm Tổng giám mục giáo phận Antonio bang Texas. Ngày 6 tháng 4 năm ngoái, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó với quyền kế vị tại Los Angeles.
Freiburg, theo hãng thông tấn công giáo Đức KNA, cuốn sách thứ hai trong bộ sách của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 về Đức Giêsu thành Nazareth, sẽ được ấn hành đợt đầu 150.000 bản bằng tiếng Đức và được bán tại các tiệm sách từ ngày 11 tháng 3 tới đây. Phát ngôn viên nhà xuất bản Herder cho biết, cuốn sách này dày 350 trang và mang tựa đề Đức Giêsu thành Nazareth từ lúc Ngài vào thành Jerusalem đến khi sống lại. Cùng với sách được in ấn theo dạng thông thường, còn có sách dưới dạng audio để nghe và một loại sách được trang điểm mạ vàng. Cuốn 2 trong bộ sách của Đức Thánh Cha về Đức Giêsu thành Nazareth sẽ được giới thiệu trong cuộc họp báo ngày 10 tháng 3 tới đây tại Vatican và được ấn hành bằng 7 thứ tiếng. Cuốn 1 đã được phát hành hồi năm 2007 với tựa đề Đức Giêsu thành Nazareth từ khi chịu phép rửa tại sông Jordan cho đến biến cố hiển dung. Đức Thánh Cha đã bắt đầu soạn cuốn 3 của bộ sách này. Cuốn sách phỏng vấn Đức Thánh Cha với tựa đề Ánh sáng thế gian, xuất bản hồi tháng 11 năm ngoái, đã bán được 1 triệu bản. Trong số này có 200.000 bản bằng tiếng Đức.
Managua, Đức Cha Silvio Baez, giám mục, phụ tá Tổng giáo phận Managua, thủ đô Nicaragua, mạnh mẽ phê bình việc Tổng thống Daniel Ortega tái tranh cử Tổng thống là điều bất hợp pháp và trái với hiến pháp. Theo hiến pháp Nicaragua, Tổng thống Daniel Ortega sẽ mãn nhiệm vào ngày 6 tháng 11 năm nay và không thể tranh cử nhiệm kỳ 2. Tuy nhiên, hôm 27 tháng 2 vừa qua, mặt trận giải phóng Sandino đã tái đề cử Tổng thống Ortega ra tranh cử. Cách đây vài tháng, Tổng thống Ortega đã yêu cầu Quốc hội thay đổi điều khoản liên hệ của hiến pháp. Đa số các đại biểu Quốc hội Nicaragua hiện nay thuộc đảng Sandino. Phe đối lập phê bình Tổng thống Ortega vi phạm hiến pháp và loan báo sẽ tổ chức các cuộc biểu tình phản đối. Đức cha Silvio Baez nhắc lại rằng Hội đồng Giám mục Nicaragua đã nhiều lần tuyên bố việc Tổng thống Ortega ra tranh cử nhiệm kỳ 2 là điều trái với hiến pháp quốc gia. Tổng thống Ortega tuyên bố sẽ không cho phép các quan sát viên quốc tế đến Nicaragua để quan sát các cuộc bỏ phiếu.
Nicosia, hôm nay mùng 2 tháng 3, hội nghị lần thứ 11 của các vị chủ tịch Hội đồng Giám mục miền Đông Nam Âu Châu sẽ khai diễn tại Nicosia, thủ đô Cộng hòa Síp, và kéo dài đến ngày 6 tháng 3 tới đây. Hội nghị quy tụ các vị chủ tịch của 8 hội đồng giám mục, trong đó có Albania, Hy Lạp, Romania, Bulgaria, đảo Síp, và có chủ đề là việc mục vụ giới trẻ. Mỗi đại diện sẽ trình bày một phúc trình về tình hình mục vụ giới trẻ tại quốc gia liên hệ. Đức cha Joseph Soef, Tổng giám mục của các tín hữu công giáo Maronite tại đảo Síp cho biết, tại miền này, giới trẻ thực là một dấu chỉ hy vọng do sức năng động, khả năng của họ trong việc kiến tạo một thế giới mới, một tâm thức mới, dựa trên sự quân bình giữa sự ý thức về căn tính của mình và sự cởi mở đối với người khác. Vì thế, nghĩa vụ đầu tiên của chúng tôi là giúp người trẻ ăn rễ sâu trong văn hóa Maronite, đồng thời cởi mở đối với sự phong phú của các nền văn hóa và các cộng đồng khác tại đảo Síp. Thứ Bảy mùng 5 tháng 3 tới đây, các giám mục Âu Châu sẽ viếng thăm các cộng đoàn Công giáo Maronite ở miền Bắc đảo Síp, hiện ở dưới quyền cai trị của người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ, để bày tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô tại miền này, bị chia cắt với miền Nam kể từ 37 năm nay.
Kinshasa, Đức Hồng Y Laurent Monsengwo, Tổng giám mục Kinshasa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo, nhắc nhở các linh mục đừng dấn thân hoạt động chính trị. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 27 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Monsengwo cho biết Ngài đã triệu tập các linh mục tu sĩ trong giáo phận sau khi có tin báo chí nói về việc các giáo sĩ có thể can thiệp vào chính trị. Trong khóa họp, Đức Hồng Y nhấn mạnh rằng sứ mạng của giáo hội là rao giảng tin mừng của Chúa Kitô chứ không phải làm chính trị, và sứ mạng đầu tiên của những người tận hiến cuộc sống cho giáo hội là phụng sự Thiên Chúa. Đức Hồng Y Monsengwo cũng phê bình một số cơ quan truyền thông muốn truyền đi những tin tức ô nhiễm với mục đích gây xáo trộn cho giáo hội Công giáo. Về viễn tượng cuộc tổng tuyển cử tại Congo trong năm nay, Đức Hồng Y Monsengwo khẳng định rằng không thể kéo giáo hội vào các cuộc tranh cử của các đảng phái chính trị. Các linh mục không thể đứng về một đảng phái nào, nhưng phải trở thành mọi sự cho mọi người, phục vụ tất cả, không phân biệt ai.
Vatican, hôm qua mùng 1 tháng 3, luật mới về công dân, cư trú và nhập nội, quốc gia thành Vatican bắt đầu có hiệu lực. Đạo luật gồm 16 điều khoản được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 công bố ngày 22 tháng 2 vừa qua. Theo đó, các công dân Vatican gồm có các hồng y cư ngụ tại nội thành Vatican hoặc tại Roma, các quan chức ngoại giao của tòa thánh và những người cư ngụ trong thành Vatican vì lý do chức vụ hoặc phục vụ. Những người được phép cư ngụ trong thành này không đương nhiên được quốc tịch Vatican như trước kia, nhưng họ có thể làm đơn xin. Luật mới giới hạn việc nhập nội của các xe hơi vào thành Vatican, xét vì số lượng xe vào lãnh thổ bé nhỏ này quá nhiều. Thành Vatican chỉ rộng 44 hecta, nhưng năm qua có tới 2 triệu 100 ngàn xe hơi, bình quân mỗi ngày có 5.750 xe ra vào thành này.
Luân Đôn, hàng giáo phẩm Anh giáo tại Anh quốc đang chống lại áp lực của chính phủ nước này, muốn các cặp đồng phái cũng được cử hành hôn lễ trong các nhà thờ. Theo báo Telegraph Chủ nhật số ra ngày 27 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục Rowan Williams, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, tuyên bố sẽ không khuất phục trước áp lực của nhà nước. Giáo hội Anh giáo cởi mở đối với những người đồng tính luyến ái và cho phép các mục sư cử hành hôn ước dân sự cho họ, nhưng giáo hội Anh giáo không cho phép giáo huấn Kitô về hôn phối bị suy yếu, dù có quyết định trái ngược của nhà nước. Nhân vật thứ hai của Anh giáo tại Anh quốc là John Santamu, tổng giám mục giáo phận York, cũng tuyên bố rằng các mục sư Anh giáo không thể bị ép buộc phải làm phép cưới cho các cặp đồng phái ở nhà thờ. Tuy nhiên, cũng có những vị lãnh đạo Anh giáo khác như Lord Richard Harris, giám mục giáo phận Oxford và mục sư Geoffrey John, quản hạt St. Albans, cho rằng nếu từ chối làm lễ cưới ở nhà thờ cho những người đồng phái, tức là kỳ thị. Mục sư Geoffrey John là người đã tuyên bố mình là người đồng tính luyến ái và đã từng được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Reading hồi năm ngoái, nhưng trước những phản đối mạnh mẽ của các tín hữu Anh giáo, việc bổ nhiệm đã bị thu hồi sau đó.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của ông Peter Berger, giáo sư xã hội học, về cuộc đối thoại giữa tín hữu Kitô và các người không Kitô. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 21 tháng 2 vừa qua, 27 vị ngoại trưởng của các nước thành viên Liên hiệp Âu Châu đã thông qua nghị quyết mạnh mẽ lên án những hành vi bạo lực và khủng bố chống lại các Kitô hữu và các nơi thờ phượng của họ, cũng như chống lại các tín hữu Hồi giáo và các cộng đồng tôn giáo khác. Liên hiệp Âu Châu cũng lên án sự kiện tại một số miền trên thế giới nạn bất bao dung tôn giáo đang lan tràn, và tái khẳng định rằng tự do tôn giáo là một quyền đại đồng liên quan tới tất cả mọi người, và cần phải được bảo vệ tại bất cứ đâu. Mọi người thuộc các tôn giáo thiểu số đều có quyền thực hành đạo của mình và tự do làm việc thờ phượng cá nhân hay cộng đoàn, mà không sợ trở thành mục tiêu của các biểu lộ bất bao dung và các tấn kích. Tuy trên thế giới hiện nay có 200 triệu Kitô hữu bị bắt hại và kỳ thị trong các nước có chế độ cộng sản vô thần, cũng như trong nhiều quốc gia Ả Rập Hồi giáo và cả tại các quốc gia Tây Âu Kitô nữa, nhưng Kitô giáo không ngừng cổ võ và đối thoại với mọi tôn giáo khác. Đây cũng là lý do sự hiện hữu của Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn. Dấn thân đối thoại với các tôn giáo khác và với cả những người vô tín ngưỡng đã được đề ra trong Công đồng chung Vatican II và đã được các vị giáo hoàng, đặc biệt là John Paul II và Biển Đức XVI liên tục đẩy mạnh. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Peter Berger, giáo sư xã hội học, về cuộc đối thoại giữa tín hữu Kitô và các người không Kitô. Giáo sư Peter Berger sinh tại Viên, thủ đô nước Áo, năm 1929 và di cư sang Hoa Kỳ khi còn nhỏ tuổi. Hiện nay, ông là một trong các chuyên viên xã hội tôn giáo học nổi tiếng nhất thế giới. Giáo sư Berger đã từng dạy các môn tôn giáo, xã hội học và thần học tại Đại học Boston từ năm 1981. Và đã xuất bản nhiều khảo luận được dịch ra hàng chục thứ tiếng trên thế giới. Trong số các khảo luận nổi tiếng nhất, phải kể đến các bài như Một vinh quang trong quá khứ xa xôi, Có đức tin trong thời đa nguyên, Các vấn đề đức tin, Một tuyên xưng nghi hoặc của Kitô giáo, Khảo luận nền tảng nhất tựa đề Tiếng sột soạt của các thiên thần. Trong đó, giáo sư Berger trình bày sự hiểu biết mới về sự thánh thiên trong xã hội hiện đại, chống lại thuyết tục hóa. Thưa giáo sư Berger, tại sao giáo sư lại cho rằng đa nguyên tôn giáo là một cơ may rất lớn đối với Kitô giáo?
Đa nguyên tôn giáo là một cơ may rất lớn đối với Kitô giáo, vì nó đặt để Kitô giáo vào trong một xã hội, giống xã hội của các tông đồ đầu tiên. Một xã hội phong phú cho việc loan báo đức tin có thể trở thành mới mẻ và lôi cuốn.
Trong bài Có phải Mỹ Châu tôn giáo, còn Âu Châu thì đời không, giáo sư đã viết rằng, chủ thuyết thiên quang luận pháp đã bài giáo sĩ một cách rất tàn bạo và một phần đã chống lại Kitô giáo. Trong khi Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã mời gọi nới rộng lý trí, vì coi lý trí là một đồng minh của đức tin chứ không phải là kẻ thù. Giáo sư có nhận định gì về lập trường này của giáo hội công giáo?
Liên quan tới vấn đề lý trí đối thoại với những người xa lạ với một niềm tin tôn giáo, theo tôi thấy, giáo hội công giáo có một lợi thế lớn, nhưng cũng có nguy cơ rơi vào một bất lợi lớn. Lợi thế đó là truyền thống lâu dài về triết lý duy lý. Nó được kéo dài ra từ các giáo phụ qua các kinh viện cho tới ngày nay. Tất cả truyền thống này đã luôn luôn bao gồm việc sử dụng lý trí trong mọi duyệt xét của đức tin. Đây là một tiến trình ích lợi cho cuộc đối thoại với bất cứ ai được chuẩn bị dấn thân trong một diễn văn duy lý. Điều bất lợi, theo thiện ý tôi, có thể là ở điểm này. Giáo hội bước vào trong mọi cuộc đối thoại với sự tự cao, cho rằng chỉ có mình là chiếm hữu được tràn đầy mức độ của sự thật, trong khi tất cả mọi người khác cùng lắm chỉ chiếm hữu được một mức độ thấp kém hơn. Dĩ nhiên, điều này được nhận ra rõ ràng trong kiểu giáo hội tỏ ra nhân nhượng với những người khác. Ẩn dụ sân của người ngoại giáo, theo tôi, minh họa một cách trực tiếp điểm bất lợi này.
Tại sao vậy, thưa giáo sư?
Sân của dân ngoại trong đền thờ Jerusalem đã là khu vực bên ngoài dành riêng cho những người không được phép vào trong khu vực dành cho tín hữu Do Thái. Ngoài ra lại còn có một khu vực chỉ dành riêng cho vị tư tế. Nói cách khác, nó diễn tả biểu tượng không gian của một tình trạng thấp kém. Tôi không có nghi ngờ nào đối với điều Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã muốn diễn tả khi dùng ẩn dụ này, nghĩa là người đã muốn mở ra một không gian đối chiếu thực thụ. Mặc dù vậy, điều này có thể khơi dậy cảm quan thấp kém nơi những người không công giáo.
Trong khảo luận tựa đề Sự lạc lối của con người tân tiến, giáo sư nói tới các dịp thuận tiện mà thuyết đa nguyên cống hiến cho tôn giáo. giáo sư lý luận rằng với việc đánh mất đi sự kiện đức tin, tín hữu trở thành một khả thể phong phú hơn cho ngày nay. Như thế các thần học gia không phải sợ hãi thuyết đa nguyên. Tại sao vậy?
Khuynh hướng đa nguyên nghĩa là sự đồng hiện hữu của nhiều quan điểm khác nhau về thế giới và hệ thống giá trị bên trong xã hội, theo tôi là một hậu quả không thể tránh được của sự tân tiến. Điều này bắt buộc các cá nhân phải có các lựa chọn, vì không có định nghĩa nào về thực tại có thể được coi là đã được chiếm hữu. Và điều này cũng bắt buộc các cơ cấu tôn giáo trở thành các hiệp hội tự nguyện, trong trường hợp điều kiện ấy có đồng ý hay không với sự tự nhận diện tôn giáo của chúng. Tôi tin rằng tiến trình này trong thực tế là dữ kiện tích cực đối với tôn giáo, bởi vì đức tin được chấp nhận một cách có tự do và ý thức thì tốt hơn là đức tin được tuyên xưng như một điều ngẫu nhiên từ lúc sinh ra.
Vậy thì đâu là các hậu quả của một tiến trình như thế đối với Kitô giáo, thưa giáo sư?
Sự kiện khá lạ lùng. Tình trạng tân tiến này đưa chúng ta trở lại với thời các thế kỷ đầu của Kitô giáo, khi tuyên xưng đức tin Kitô không phải là điều được coi như là thủ đắc, mà là cái gì mới mẻ và gây đảo lộn. Tôi không thấy tại sao chúng ta lại phải than phiền sự kiện ở trong một tình trạng giống với tình trạng thời Thánh Phaolô Tông Đồ, khi Thánh Nhân rao giảng tại Athens là thành phố đa nguyên thời đó. Nếu chủ thuyết đa nguyên không đưa tới các phản ứng bạo lực chống lại Thánh Nhân, hay không đưa tới khuynh hướng cực đoan, thì chúng ta phải coi đó là việc cơ cấu hóa sự tự do tôn giáo. Trên làn sóng của chủ thuyết thiên quang luận, giáo hội công giáo từ lâu đã chiếm hữu được một quy chế độc quyền tôn giáo trong nhiều nước, và có trong tay một biện minh thần học của quy chế đó. Sự lầm lẫn không có các quyền đã kháng cự lại tư tưởng thiên quang luận về tự do tôn giáo, ít nhất cho tới thời Công đồng Trung Vatican II, khi lập trường này được vĩnh viễn sáp nhập vào trong giáo huấn xã hội của giáo hội.
Giáo sư khẳng định rằng luận thuyết của sự tục hóa là sai lầm, xét vì tiếng sột soạt của các thiên thần, để kể ra một trong các bài khảo luận nổi tiếng của giáo sư, nghĩa là sự trở lại của Thiên Chúa. Thế mà lại có nhiều nhân vật của tư tưởng đời như Christopher Hitchens, Richard Dawkins và các người khác lại cho rằng sự sinh ra của tôn giáo là một nguy cơ đối với Tây Phương. Giáo sư có đồng ý như thế không?
Tùy theo loại tôn giáo mà chúng ta tìm thấy trước mặt. Khuynh hướng tôn giáo quá khích, chiến đấu chắc chắn là một điều nguy hiểm rồi, xét vì nó chiếm hữu tiềm lực dẫn đưa chúng ta tới chỗ độc tài. Tôi không nghĩ rằng Kitô giáo, trong bất cứ hình thái phổ biến nhất nào của nó trên thế giới ngày nay, lại là một đe dọa tương tự như khuynh hướng hồi cuồng tín ở bất cứ đâu trên thế giới này. Có một trường hợp có thể nảy sinh bên trong chính thống giáo Đông Phương, chẳng hạn như với chính thống giáo là quốc giáo tại Nga. Trái lại, khuynh hướng Hồi giáo đấu tranh đặt để chúng ta trước một sự đe dọa lớn. Thế rồi Ấn giáo cũng có thể trở thành một đe dọa.
Từ một quan điểm xã hội học, giáo sư cảm thấy nên khuyên giáo hội công giáo điều gì trong cuộc đối thoại với những người không tín ngưỡng?
Tôi nghĩ rằng không có công thức giới hạn nào cho cuộc đối thoại với những người không tin. Tôi đã đưa ra vài chỉ dẫn trong cuốn sách mới xuất bản của tôi, viết chung với ông Anton Sidderveld. Tựa đề Lời chúc tụng của sự nghi ngờ. Có một giả thiết, đó là việc chấp nhận tình trạng đa nguyên hiện đại cũng như việc phối hợp giữa sự trung thành có lý luận đối với đức tin và sự tôn trọng đối với các người khác. Các vấn nạn và các đề tài chính vẫn như thế. Tất cả phát xuất từ những câu hỏi mà con người đã luôn luôn đặt ra như có một ý nghĩa siêu việt đối với điều kiện sống của con người hay không và làm sao chúng ta có thể đạt tới nó. Lý trí không chiếm hữu được khả thể cống hiến cho chúng ta bất cứ câu trả lời chung kết nào, nhưng nó có thể giúp chúng ta trong việc tìm kiếm câu trả lời. Tôi cảm thấy rất gần gũi với một câu nói của ông Al-Ghazali, một nhà tư tưởng hồi thuộc thế kỷ thứ 12, là người đã tìm đưa ra khuynh hướng thần bí Sufi vào trong truyền thống triết lý Hồi giáo. Sau khi khẳng định rằng lý trí không bao giờ có thể giải thích được trung tâm của kinh nghiệm thần bí, ông nói rằng, không vì thế mà chúng ta không sử dụng lý trí trong việc suy tư về kinh nghiệm thần bí, bởi vì lý trí là cái thang của Thiên Chúa trên trái đất.
Vừa rồi là một số nhận định của ông Peter Berger, giáo sư xã hội học, về cuộc đối thoại giữa tín hữu Kitô và các người không Kitô. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe trình bày chứng từ của thánh nữ Teresa thành Avila về quyền năng trợ giúp của thánh cả Giuse.
Thánh nữ Teresa thành Avila, hay cũng còn gọi là Thánh nữ Teresa Giêsu, là nữ tiến sĩ hội thánh. Thánh nữ Teresa Giêsu đã kể lại rằng, trong một thị kiến, chính Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria đã nói về quyền năng trợ giúp của Thánh cả Giuse đối với ơn cứu rỗi đời đời của các tín hữu khi họ còn sống trên trần gian như sau. Vào ngày cuối cùng, khi loài người bị đưa ra phán xét, thì các kẻ khốn khổ bị trầm luân đời đời sẽ cay đắng than khóc vì đã không biết nhận ra phương thế hữu hiệu giúp họ thoát khỏi tội lỗi. Phương thế đó là lòng sùng kính Thánh cả Giuse. Đây là lòng sùng kính có giá trị vô ngần và rất hữu hiệu để đem lại phần rỗi đời đời cho họ. Họ cũng đau đớn than khóc vì đã không biết lợi dụng dịp tốt để tạo nên mối thân hữu với Đấng là Thẩm phán Chí công. Tất cả những người sống theo tinh thần thế tục đều không biết đến những đặc ân và những ưu đãi mà Thiên Chúa Đấng Tối Cao đã dành riêng cho vị phu quân thánh thiện của mẹ. Họ cũng không biết rằng Thánh cả Giuse có khả năng bầu cử rất lớn bên cạnh Đức Chúa Giêsu Kitô, Đấng Tôn Sư Chí Thánh, và bên cạnh mẹ. Hỡi con yêu dấu, mẹ có thể quả quyết đoan chắc với con rằng trước mặt Thiên Chúa là Đấng Thẩm phán Chí công, Thánh cả Giuse là một trong những vị bầu cử quyền năng nhất, vì người có thể xin được lòng khoan hồng cho các kẻ tội lỗi. Nhờ quan điểm và ánh sáng mà con đã nhận được, giờ đây mẹ muốn rằng con phải dâng lời tri ân cảm tạ Thiên Chúa vì ân huệ mẹ làm cho con. Kể từ giờ phút này và trong tương lai, suốt quãng đời còn lại của con nơi trần gian, mẹ muốn rằng con phải dấn thân truyền bá lòng sùng kính Thánh cả Giuse. Con cũng phải chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa vì đã tỏ ra thật quảng đại đối với Thánh cả Giuse và đã ban cho người không biết bao nhiêu ân lành hồng phúc. Con cũng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì niềm hân hoan mẹ được biết như thế. Trong tất cả các nhu cầu thiết yếu của con hãy chạy đến cùng Thánh cả Giuse và hãy bày tỏ cùng người lòng tri ân thảo hiếu. Con nên ghi nhớ rằng, tất cả những gì Thánh cả Giuse cầu xin trên trời, thì đều được Thiên Chúa ban cho dưới đất. Thiên Chúa lắng nghe mọi điều Thánh cả Giuse ban xin và trình bày, và sẵn sàng thông ban những đặc ân khác thường, cùng những ơn lành trọng đại cho con cái loài người, nếu họ tỏ ra xứng đáng lãnh nhận các ân huệ ấy. Đọc kinh của Đức Thánh Cha Leo 13 cầu cùng Thánh cả Giuse. Lạy Thánh cả Giuse, chúng con đang bị đè bẹp dưới các thử thách cam go, nên chúng con vội chạy đến cùng Ngài với trọn lòng tin tưởng, để nhận được sự bảo trợ của Ngài, cùng với sự bảo trợ của Hiển Thê Chí Thánh của Ngài. Nhân vì mối tình liên hệ thánh thiêng nối kết Ngài với Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Mẹ Thiên Chúa, và nhân vì tình yêu phụ tử Ngài dành cho hài nhi Giêsu, chúng con khẩn cầu Ngài khoan dung đoái nhìn đến chúng con là gia sản quý báu mà Đức Chúa Giêsu đã đổ máu mình ra cứu chuộc, và xin Ngài cứu giúp chúng con trong cơn gian nan khốn khó. Ôi vị canh giữ hiền đức của thánh gia, xin Ngài che chở các con cái đã được Đức Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc. Lạy Cha chí ái, xin Cha đẩy xa chúng con ôn dịch của lầm lạc và của tật xấu đang làm băng hoại thế giới chúng con. Ôi lạy Cha vị bảo trợ quyền năng của chúng con trên thiên quốc, xin Cha đoái thương trợ giúp chúng con trong cuộc chiến chống lại tên ác thần là quyền lực tăm tối. Giống như ngày xưa Cha đã bảo vệ mạng sống, cứu cho hài nhi Giêsu thoát chết, thì nay cũng xin Cha bênh vực bảo vệ hội thánh của Thiên Chúa đang bị tấn công bởi sức thâm hiểm của kẻ thù và của mọi nghịch cảnh. Xin Cha ôm trọn mỗi người chúng con vào vòng tay che chở của Cha. hầu cho nhờ gương sáng và sự cứu giúp của Cha, chúng con có thể sống cuộc đời Kitô hữu chân chính, được ơn chết lành và được vui hưởng mọi phúc lành thiên quốc. Ước gì được như vậy. Amen. Lạy Thánh cả Giuse, đấng bảo trợ thầm lặng của Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, xin ban cho chúng con được sống và được chết như Ngài. Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị mục đạo vào đời với đề tài Việc chuẩn bị đón nhận Chúa Thánh Linh dưới ánh sáng những lời hứa của Thiên Chúa trong Cựu Ước.
Nữ minh tinh màn bạc nổi tiếng của Mỹ Betty Hutton đổi chồng như thay áo và đã một lần toan tự tử. Trong cuốn sách tựa đề Xin đừng phán xét tôi, bà kể lại cuộc đời của mình như một chuỗi những cuộc hôn nhân thất bại và những lần con tim tan nát đến độ bà không còn thiết sống nữa. Nhưng từ khi Betty Hutton được ơn Chúa Thánh Linh, tin nhận Đức Giêsu là Chúa, thì toàn thể cuộc đời của bà được biến đổi. Trong cuốn tự thuật đó, bà xác tín rằng nếu không có ơn Thánh Linh giúp đỡ, thì chắc chắn không bao giờ bà được biết thực sự Chúa Giêsu và tìm được ý nghĩa cuộc sống như vậy. Cũng thế, danh ca Johnny Cash của Mỹ đã trải qua một kinh nghiệm tương tự. Trong cuốn sách nhan đề Người mặc áo đen, Johnny Cash thuật lại 7 lần ông bị vào tù. Ông là người nghiện ngập ma túy và đã một lần tự sát suýt thành công. Nhưng rồi dưới ảnh hưởng của Chúa Thánh Linh, ông Cash đã trở về cùng Chúa và thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình. Kính thưa quý vị thính giả, hai mẫu chứng tá trên đây là những thí dụ điển hình trong muôn ngàn trường hợp khác về sự can thiệp của Chúa Thánh Linh trong đời sống của tín hữu, những người con của Chúa. Nếu không có Chúa Thánh Linh nâng đỡ, thì mỗi tín hữu sẽ trôi dạt trên biển cả của cuộc đời như thuyền buồm không gió. Thánh Phaolô Tông Đồ đã nghĩ đến điều đó khi Ngài xác quyết trong thư thứ nhất gửi tín hữu thành Corinto. Không ai có thể tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa nếu không có ơn Chúa Thánh Linh. Chính vì sự tối cần thiết như thế trong đời sống tín hữu Kitô, nên Chúa Giêsu nhiều lần đã hứa ban Chúa Thánh Linh cho các môn đệ, và khi hứa như vậy, Chúa Giêsu cũng ám chỉ tới những lời mà Chúa Cha đã từng hứa với nhân loại qua lời các ngôn sứ. Hôm nay chúng tôi xin bàn về việc Chúa Giêsu chuẩn bị cho các tông đồ đón nhận Chúa Thánh Linh dưới ánh sáng những lời hứa của Chúa Cha trong Cựu Ước trước đó.
Phúc âm theo Thánh Luca đoạn 24 có thuật lại rằng sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện đến với 11 tông đồ, nói chuyện, soi sáng cho họ hiểu Kinh Thánh và nói rằng: Có lời chép, Đức Kitô phải chịu đau khổ và sẽ sống lại ngày thứ ba từ cõi chết. Và nhân danh Người, sự thống hối và ơn tha tội sẽ được rao giảng khắp muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem. Các con sẽ là chứng nhân về tất cả những việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con đấng mà Cha Thầy đã hứa. Các con hãy ở lại trong thành này cho đến khi nhận được sức mạnh từ trên ban xuống. Những lời dặn dò trên đây của Chúa Giêsu cũng được Thánh Luca ghi lại trong đoạn thứ nhất của sách Tông Đồ Công Vụ. Một hôm, đang lúc ngồi ăn cùng các tông đồ, Chúa Giêsu bảo các ông đừng vội rời Jerusalem, nhưng hãy ở lại đợi đấng Chúa Cha đã hứa. Ngài nói, đấng mà các con trước đây đã nghe Thầy nhắc đến. Trong cả hai đoạn Kinh Thánh trên đây, Chúa Giêsu đều nói đến lời hứa của Cha. Qua sự kiện này, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở rằng việc Chúa Thánh Linh ngự đến đã từng được loan báo trước trong Cựu Ước. Thực vậy, sách tiên tri Joel đoạn thứ 3 đã ghi lại lời Chúa phán: Sau những ngày ấy, ta sẽ đổ tràn thần trí ta trên mọi người, và con gái con trai sẽ trở thành sứ ngôn. Những người già cả của các ngươi sẽ chiêm điềm mộng, các trai tráng sẽ được thị kiến. Trong những ngày ấy, ta sẽ đổ thần trí ta trên các tôi tớ nam nữ của các ngươi. Đây cũng là đoạn Kinh Thánh mà Thánh Phêrô đã nhắc lại trong bài giảng đầu tiên vào ngày Chúa Thánh Linh hiện xuống. và qua đó, thánh nhân nêu bật sự kiện Chúa Cha đã chuẩn bị cho biến cố Thánh Linh hiện xuống trên mọi tín hữu, không những qua những lời hứa của Chúa Giê-xu, nhưng trước đó nữa, trong thời Cựu Ước. Và chính Chúa Giê-xu cũng gọi đó là những lời hứa của Chúa Cha. Điều ấy chứng tỏ Đức Giê-xu Ki-tô là đấng chu toàn những lời Thiên Chúa đã hứa với dân Ngài trong Cựu Ước.
Lời hứa của Chúa Cha được diễn tả một cách đặc biệt trong sách tiên tri Ezekiel đoạn 36. Đức Chúa phán thế này, ta sẽ kéo các ngươi ra khỏi các dân, sẽ tụ họp các ngươi từ mọi xứ, ta sẽ đem các ngươi về lại thửa đất của các ngươi, và trên các ngươi ta sẽ rảy nước trong sạch, và các ngươi sẽ được trong sạch. Ta sẽ làm cho các ngươi được sạch mọi ô uế và mọi thần dơ bẩn của các ngươi. Ta sẽ ban cho các ngươi một quả tim mới, ta sẽ đặt trong các ngươi một tinh thần mới, sẽ cất khỏi các ngươi quả tim bằng đá, và sẽ ban cho các ngươi một quả tim bằng thịt. Ta sẽ đặt thần trí ta trong các ngươi, và sẽ làm cho các ngươi sống theo giới luật của ta, và sẽ làm cho các ngươi tuân giữ thực hành các lề luật của ta. Các ngươi sẽ là dân ta, và ta sẽ là Thiên Chúa của các ngươi. Với việc hứa ban Thánh Linh, lời sấm chân đây của tiên tri Ezekiel xác định rõ lời báo trước của tiên tri Jeremiah về giao ước mới mà Thiên Chúa đã ký kết với dân Ngài. Này đây sẽ đến ngày ta sẽ ký kết một giao ước mới với nhà Israel và nhà Juda. Ta sẽ đặt lề luật ta trong tâm hồn họ, ta sẽ ghi luật ta trong con tim họ. Bây giờ ta sẽ là Thiên Chúa của họ, và họ sẽ là dân của ta.
Trên đây là những câu kinh thánh nổi bật nhất trong Cựu Ước nói về việc Thánh Linh sẽ được Chúa Cha đổ tràn trên dân Chúa. Không những Thiên Chúa hứa sẽ ban lề luật mới cho dân Ngài, nhưng Ngài còn ban hồng ân Thánh Linh cho dân. Trong lời trăn trối với các tông đồ tại bữa tiệc ly như được Phúc Âm Thánh Gioan thuật lại, Chúa Giê-xu cho biết Thánh Linh chân lý sẽ đến ngự trong tâm hồn các môn đệ, và khi hiện ra với các tông đồ sau khi phục sinh, Chúa Giê-xu thở hơi vào họ và nói, các con hãy nhận lấy Thánh Linh. Như thế, sự đổ tràn Thánh Linh mà Cựu Ước đã nói tới không phải chỉ bao hàm việc ghi khắc luật Chúa trong tâm hồn các tín hữu, nhưng còn là sự ban một ngôi vị Thiên Chúa. Thánh Linh được ban cho các tông đồ để Ngài ở lại trong tâm hồn họ. Đó là một hồng ân, qua đó Thiên Chúa thông ban chính mình cho con người, để một khi được tham dự vào cuộc sống thần linh của ba ngôi Thiên Chúa, tín hữu mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng và làm vinh danh Chúa. Việc đổ tràn Thánh Linh trên các môn đệ có mục đích củng cố sứ vụ của các tông đồ và tất cả những người kế vị các ngài, cũng như các tín hữu của Chúa Kitô. Trong lời từ biệt các tông đồ trước khi về trời, như được ghi lại trong sách Tông đồ Công vụ, Chúa Giê-xu dặn dò rằng, các con sẽ nhận được sức mạnh bởi Thánh Linh, đấng sắp hiện xuống với các con, và các con sẽ làm chứng nhân của Thầy ở Jerusalem, trong khắp xứ Judea và Samaria, cho đến tận cùng trái đất. Trong sứ vụ làm chứng nhân cho Chúa Kitô, các tông đồ sẽ được sự hỗ trợ của Chúa Thánh Linh. Thực vậy, trong diễn văn từ biệt các tông đồ trong bữa tiệc ly trước khi ra đi chịu nạn, Chúa Giê-xu cũng đã nói với các tông đồ rằng, khi đấng an ủi tới, đấng mà Thầy sẽ sai đến từ nơi Cha đến với các con, tức là Thánh Linh chân lý bởi Cha mà ra, đấng ấy sẽ làm chứng về Thầy. Và cả các con nữa, các con sẽ làm chứng cho Thầy vì các con đã ở với Thầy ngay từ đầu. Gioan đoạn 15 câu 26. Mặt khác, trong những lời dặn dò của Chúa Giê-xu, Ngài dạy các ông đừng rời khỏi Jerusalem sau khi Ngài về trời, nhưng hãy ở lại đó, chờ đợi để nhận lãnh sức mạnh của Thánh Linh. Chúa Thánh Linh sẽ ngự xuống trên các tông đồ ở Jerusalem. Qua chi tiết này, chúng ta thấy nổi bật mối quan hệ và sự liên tục giữa Cựu Ước và Tân Ước. Thành Jerusalem như một điểm tới của lịch sử dân Chúa trong Cựu Ước, giờ đây phải trở thành điểm khởi hành của dân mới, dân của Tân Ước, tức là giáo hội của Chúa Kitô. Jerusalem đã được chính Chúa Giê-xu Kitô chọn làm nơi Ngài hoàn tất sứ vụ cứu thế, nơi Ngài chịu chết và sống lại, nơi cứu độ nhân loại. với biến cố Chúa sống lại tại Jerusalem, thời kỳ của Chúa Kitô được kéo dài với thời kỳ của giáo hội, và giờ phút quyết định cho sự chuyển tiếp này là ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống như Phúc Âm Thánh Luca đã ghi nhận trong đoạn 24. Chúa Giêsu nói, có lời chép rằng Đức Kitô phải chịu đau khổ và sẽ sống lại ngày thứ ba từ cõi chết. Và nhân danh Ngài, sự thống hối và ơn tha tội sẽ được rao giảng khắp các dân, bắt đầu từ Jerusalem. Sự bắt đầu đó đã xảy ra dưới tác động của Chúa Thánh Linh trong ngày Ngài hiện xuống trên các tông đồ. Lần tới, chúng tôi sẽ trình bày về sự chờ đón của cộng đồng giáo hội tiên khởi đối với Chúa Thánh Linh.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Tin Việt Nam, hôm qua phòng báo chí Tòa Thánh chính thức thông báo Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Anton Vũ Huy Chương làm tân giám mục giáo phận Đà Lạt. Đồng thời Ngài bổ nhiệm Đức Cha Doan Maria Vũ Tất làm tân giám mục chính tòa giáo phận Hưng Hóa. Kinshasa, Đức Hồng Y Laurent Monsengo, Tổng giám mục Kinshasa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo, nhắc nhở các linh mục đừng dấn thân hoạt động chính trị. Managua, các giám mục Nicaragua mạnh mẽ phê bình việc Tổng thống Daniel Ortega tái tranh cử Tổng thống là điều bất hợp pháp và trái với hiến pháp.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31 và 40 mét. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 21 và 19 mét. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.